Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tại Pháp hội châu Âu 2022. Bài chia sẻ có tiêu đề Được khích lệ từ lời giảng, nan nhẫn năng nhẫn, nan hành năng hành. Bài viết của học viên Pháp Luân Công ở Ba Lan. Tôi là người Ba Lan sống ở thành phố Gdansk. Tôi đến với Pháp Luân Đại Pháp nhờ một người bạn gợi ý cho tôi một số lời khuyên để có thể cải thiện sức khỏe và sự tập trung. Cô ấy đã đề cập đến một số công pháp khác nhau. Trong số đó có Pháp Luân Đại Pháp. Tôi rất ngạc nhiên vì mình biết tất cả các công pháp khác, nhưng duy nhất Pháp Luân Đại Pháp tôi lại chưa từng nghe. Tôi quyết định tìm hiểu xem rốt cuộc công pháp đó là gì. Khi tôi mở trang chủ của Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã bị màu sắc và bố cục đơn giản của trang web thu hút. Tôi đọc phần giới thiệu và xem video dạy luyện công của sư phụ. Tôi cảm thấy động tác đơn giản, thời gian luyện công không lâu, rất phù hợp với tôi. Tối hôm đó, tôi đã luyện công mà không chút lo ngại. Luyện công khiến cơ thể tôi cảm thấy thoải mái, đầu tôi nhẹ bẫng. Vì vậy, tôi đã bắt đầu luyện công thường xuyên. Một đêm khi ngồi đã tọa, tôi đột nhiên cảm thấy một áp lực mạnh trên đỉnh đầu của mình. Sau đó, tôi cảm thấy tất cả những luồng năng lượng khác nhau truyền qua tai và cơ thể mình. Trước đây, tôi từng cảm nhận được luồng năng lượng này và chia sẻ với những người thích nói về nó. Có lẽ đó là lý do tại sao tôi không thấy sợ hãi. Tôi không biết điều đó có nghĩa là gì, và tôi vẫn còn rất nhiều câu hỏi. Khi đó tôi chưa đọc cuốn Chuyện Pháp Luân, cũng như chưa từng đọc bất kỳ bài giảng nào khác của sư phụ. Tôi ý thức được rằng mình đã gặp một vài chuyện đặc biệt. Một ngày nọ tôi đến Suport, một thị trấn nhỏ gần Gdansk. Khi tôi đi ngang qua công viên về phía một quán cà phê, tôi nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi dưới gốc cây. Anh ấy đặt tờ rơi trên những chiếc hộp màu vàng. Tôi nhìn thấy dòng chữ Pháp Luân Đại Pháp trên tờ rơi và trên áo phông của anh ấy. Tôi nghĩ tôi nên trò chuyện với anh ấy. Hóa ra anh ấy là điều phối viên địa phương ở thành phố Gdansk. Tôi đến gần và nói với điều phối viên rằng gần đây tôi cảm thấy thế nào khi luyện các bài công pháp. Chúng tôi bắt đầu một cuộc thảo luận thú vị về cuộc sống và vũ trụ. Tôi được biết rằng các điểm luyện công và các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp đều được dạy miễn phí. Từ nhỏ đến lớn, quan điểm của tôi về cuộc sống là không có thứ gì miễn phí trên thế giới này. Vì vậy tôi rất bất ngờ trước những gì anh ấy nói. Tuy nhiên, tôi có thể cảm nhận được một luồng năng lượng rất tích cực từ người điều phối, và tôi quyết định thử để tránh nghi ngờ không cần thiết. Vì vậy tôi hứa sẽ đến điểm luyện công. Sau một thời gian, lần đầu tiên tôi cũng đến điểm luyện công. Khi chúng tôi luyện công ngoài trời, tôi thấy rằng luyện công ở điểm luyện công khó hơn nhiều so với luyện với các video trực tuyến ở nhà. Bởi vì luyện công ngoài trời trong môi trường ồn ào này, mùi thức ăn ngon thoang thoảng bay qua gần đó. Dường như các nhà hàng đang cạnh tranh với nhau. Điều này khiến tôi không thể nhập tĩnh. Những suy nghĩ đảo điên trong đầu khiến tôi không thể kiểm soát chúng. Tôi có đôi chút muốn từ bỏ. Đặc biệt là khi tôi luyện bài công pháp thứ hai. Lúc đó đầu tôi rất đau. Tuy nhiên nhìn thấy người điều phối đứng trên bãi cỏ như một pho tượng với hai tay giơ lên và bất động, tôi cũng quyết định tiếp tục kiên trì. Điều này đã để lại một ấn tượng sâu sắc trong tôi. Tôi nghiến răng, không để ý đến mồ hôi lạnh trên lưng. Tôi quyết định sẽ tiếp tục kiên trì. Không hiểu vì sao, tôi cảm thấy điều này rất quan trọng. Tôi bắt đầu đến điểm luyện công thường xuyên, mặc dù lúc đầu luyện công có thể hơi đau và khiến tôi mất tập trung. Nhưng tôi thấy rằng, nếu tôi có thể tập trung trong một môi trường khó khăn như vậy, tôi sẽ tiến bộ nhanh hơn. Vào mùa thu, tôi hỏi điều phối viên liệu chúng tôi có luyện công như thường lệ vào mùa đông hay không. Anh ấy cười và nói, tất nhiên rồi. Nhìn biểu hiện trước đây của anh ấy ở điểm luyện công, Câu trả lời của anh ấy không làm tôi ngạc nhiên chút nào. Tôi có cảm xúc lẫn lộn khi luyện công vào mùa đông. Tôi không thể tưởng tượng làm thế nào để có thể luyện trong nhiệt độ âm. Hễ những hoài nghi bắt đầu xuất hiện trong đầu tôi liền bác bỏ những tư tưởng này trong đầu mình ngay lập tức. Tôi nghĩ, nếu người điều phối nói có thể, thì vì sao tôi lại tranh cãi về điều này? Mùa đông đã đến, nhiệt độ bên ngoài giảm xuống dưới 0 độ. Người điều phối vẫn cởi dài và ngồi đã tọa trong giá lạnh. Không còn cách nào khác. Tôi nghĩ mình cũng nên làm như vậy. Ngay khi ngồi xuống, tôi ngay lập tức cảm thấy lạnh cống ở chân. Vì rất gầy nên tôi rất nhạy cảm với cái lạnh. Tuy nhiên, điều ngạc nhiên là khi nhập tĩnh, tôi không còn cảm thấy lạnh nữa. Như thể cái lạnh đã ngừng làm phiền tôi. Chân tôi thậm chí còn cảm thấy ấm áp. Tuy nhiên, khi tôi vừa nghĩ vậy, cái lạnh lại bắt đầu ập xuống chân tôi. Tôi nhận ra rằng, tốt hơn hết tôi không nên chấp trước vào nó. Khi quyết định thiền trong mùa đông lạnh giá và nhẫn chịu thử thách do mùa đông khắc nghiệt, một cách rõ ràng minh bạch, tôi tin tưởng rằng mình đã tìm ra một phương pháp tu luyện phù hợp với bản thân. Một ngày khác tại điểm luyện công, điều phối viên đã nói với tôi về cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Trước đây tôi luôn nghĩ rằng Pháp Luân Đại Pháp chỉ là luyện công. Nhưng tôi sớm nhận ra rằng môn này thật sự là đề cao tâm tính, khiến mọi người trở thành người tốt hơn. Vì vậy tôi bắt đầu học Chuyển Pháp Luân và Kinh Văn của sư phụ. Tôi cần phải xử lý rất nhiều sách mà tôi đã cất giữ trước đây. Tôi là một người thích đọc và sưu tầm sách. Khi còn nhỏ, tôi thường đi ngang qua một cửa hàng đồ cổ và không thể cưỡng lại việc bước vào xem có sách nào giảm giá không. Vì thường có sách giảm giá, nên tôi thường mua về nhà và cất chúng dưới gầm giường. Không phải lúc nào tôi cũng mua sách vì nội dung, mà thường là vì chúng có trang bìa đẹp. Tuy nhiên, mỗi cuốn sách tôi chỉ đọc một lần. Tôi chưa bao giờ đọc đi đọc lại cuốn sách nào. Đó là vì tôi thích đọc những cuốn sách khác nhau cùng một chủ đề hoặc tương tự từ những góc độ khác nhau. Nhưng cuốn Chuyển Pháp Luân thì khác. Đây không phải là một cuốn sách thông thường. Tôi đã mất một thời gian dài để đọc xong cuốn sách lần đầu tiên. Vì không thể hiểu ngay lập tức tất cả mọi thứ, nên tôi đã đọc rất chậm. Sau khi đọc xong lần đầu, tôi ngay lập tức quyết định đọc lại để hiểu rõ hơn. Mãi về sau, tôi mới nhận ra đây là cuốn sách đầu tiên tôi đọc những vài lần trong đời và thường xuyên đọc bất cứ khi nào có thời gian. Hiện giờ khi đứng trước lựa chọn đọc một cuốn sách mới hay đọc lại Chuyển Pháp Luân, tôi chọn Chuyển Pháp Luân. Đã qua rồi cái thời tôi muốn đọc những cuốn sách khác như tiểu thuyết trinh thám, v.v. Có một đoạn trong cuốn Chuyển Pháp Luân mà tôi nghĩ là quan trọng nhất đối với việc tu luyện của tôi. Đó là một câu ở cuối cuốn sách, năng nhẫn, năng hành. Tôi hiểu rằng, chỉ bằng vài lời này, sư phụ đã truyền đạt cho chúng ta những điều tinh túy của quá trình tu luyện và chuyển hóa của bản thể. Sẽ rất đau đớn, sẽ rất khó khăn, nhưng chúng ta không thể bỏ cuộc. Chúng ta đang tu luyện trong mê. Mọi thứ trước mắt chúng ta, tự ngã chân thật là có thật. Thế giới bên ngoài chìm đắm trong mê là có thật. Vì vậy, xứng đáng để nhẫn chịu mọi khó khăn và kiên nhẫn trong suốt quá trình, để cuối cùng có thể thoát khỏi cõi mê. Tôi đã tu luyện được 3 năm và trải nghiệm những thay đổi mạnh mẽ trong cuộc sống. Tôi nhận ra rằng, để tu luyện tốt, chúng ta phải không sợ ma nạn. Chấp nhận thử thách đã trở thành một phần không thể thiếu trong quá trình đề cao. Bất cứ khi nào gặp khó khăn, tôi sẽ nghĩ đến những lời của sư phụ. Ngài đã nói rằng chúng ta sẽ luôn phải trải qua thử thách cho đến khi đạt được viên mãn. Ngay cả khi chúng ta nghĩ cách vượt qua khảo nghiệm này, thì điều đó cũng không có nghĩa là sẽ không có nhiều khảo nghiệm hơn xảy đến. Vì vậy, tôi bắt đầu coi tất cả các thử thách là cơ hội để bản thân trưởng thành. Tôi nhận ra rằng nếu những thử thách này luôn đồng hành cùng tôi cho đến khi kết thúc quá trình tu luyện của mình, thì tôi cần bắt đầu coi chúng như một phần cuộc sống của mình, chứ không phải là một sự việc thi thoảng mới xảy đến. Một hôm sau khi luyện công xong, điều phối viên đề cập đến một chương trình biểu diễn nổi tiếng khắp thế giới, nhưng chưa được diễn ở Ba Lan. Tôi hỏi để biết chi tiết. Anh ấy nói rằng anh đang nói về Sanh Duyên, một chương trình múa Trung Hoa cổ điển nổi danh của Vũ đoàn nghệ thuật Sanh Duyên. Tôi mong muốn được xem buổi biểu diễn đó, dù chỉ một lần trong đời. Nhưng Sanh Duyên chưa diễn ở Ba Lan. Đi ra nước ngoài sẽ tốn rất nhiều chi phí. Tuy nhiên vài tháng sau, chúng tôi được biết có thể Sanh Duyên sẽ tới Ba Lan biểu diễn. Sau một thời gian, có thông tin xác nhận rằng thành phố được tổ chức là Torun. Tôi rất hứng khởi về điều này. Đây là lần đầu tiên Sanh Duyên đến Ba Lan sau 7 năm thành lập vũ đoàn. Buổi biểu diễn thật tuyệt vời, đầy màu sắc rực rỡ, những điệu múa uyển chuyển và đẹp mắt, nội dung hài hước, tổng thể ngoạn mục và khiến khán giả phải suy ngẫm. Sau khi xem Sanh Duyên, tôi có cơ hội hỗ trợ kênh truyền thông Tân Đường Nhân và tham gia vào chương trình phỏng vấn của Epoch Times. Đó là những trải nghiệm vô giá. Nếu không có những trải nghiệm này, tôi sẽ không thể ứng phó được với những thử thách sắp tới. Thành phố tiếp theo Sanh Duyên tổ chức biểu diễn là Lublin. Tại Lublin, tôi có cơ hội tiến hành phỏng vấn độc lập với khán giả vào giờ nghỉ giải lao và khi kết thúc chương trình. Công việc bao gồm hỏi khán giả ấn tượng đầu tiên của họ về buổi biểu diễn là gì, họ thích điều gì nhất, hoặc điều gì đặc biệt đáng nhớ. Sau đó chúng tôi sẽ đăng những bài viết này trên trang web của Epoch Times tiếng Ba Lan. Trước buổi biểu diễn ở Lublin, tôi cảm thấy lo lắng hơn bao giờ hết. Trước đó, tôi đã xem các cuộc phỏng vấn của các nhà báo chuyên nghiệp, vì họ luôn dễ dàng điều hướng nội dung. Sau đó tôi dịch lại các bài thuyết trình của họ. Về phần mình, tôi chưa từng phỏng vấn ai. May mắn thay, một trong những phóng viên giàu kinh nghiệm đã cho tôi một số lời khuyên quý giá. Tôi cầm chiếc máy ghi âm và chờ người đầu tiên để phỏng vấn. Tôi nghĩ về pháp của sư phụ và tự hỏi liệu vượt qua nỗi sợ hãi có phải là một trận chiến hay không. Thay vì cố gắng vượt qua nó, tôi đã nghĩ về những gì tôi nghe được từ một đồng tu khác. Cô ấy nói rằng, trước khi phỏng vấn, nên xem một buổi biểu diễn để được hưởng năng lượng tích cực từ chương trình, và theo đó cuộc phỏng vấn sẽ diễn ra một cách tự nhiên. Khi đó tôi đã xem một buổi biểu diễn một số lần, nhưng khi nghe được lời khuyên này, tôi quyết định xem lại một lần nữa. Điều này đã giúp tôi rất nhiều trong các cuộc phỏng vấn. Sau đó, phỏng vấn đã trở thành cuộc trò chuyện giữa hai khán giả, thành một cuộc trao đổi về những cảm nhận sâu sắc và cuối cùng vẽ nên một bức tranh không thể nào quên về buổi biểu diễn tối hôm đó. Tôi biết rằng nếu không có sự hỗ trợ của các học viên khác và Sanh Duyên, tôi sẽ không thể ứng phó được với thử thách này. Tôi nghĩ rằng tất cả những điều này đã là một thành công, bởi vì trước hết tôi là một khán giả của Sanh Duyên, chia sẻ cảm xúc của tôi với các khán giả khác, và sau đó tôi mới làm phỏng vấn tác nghiệp. Tôi ý thức được rằng, khi luyện bài công pháp số 5, thần thông gia trì pháp, nhiều lúc tôi tập trung hơn vào những cuộc trò chuyện xung quanh tôi. Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi thường hay mất tập trung khi nghe người khác nói. Đầu óc tôi khi đó thường nghĩ vẩn vơ. Đến khi quay lại cuộc trò chuyện, thì đã thất lạc thông tin và tôi thấy điều đó thật tệ. Bây giờ chịu theo chân, tôi ý thức được rằng làm như vậy là thiếu tôn trọng người mình phỏng vấn và thiếu trung thực. Nếu vô tình hiểu sai hoặc bỏ sót điều gì đó, tôi sẽ đề nghị người mình phỏng vấn nhắc lại hoặc diễn đạt lại. Thể ngộ của tôi là, ít nhất về phương diện tu khẩu, pháp cũng tu chính người tu luyện theo cách này. Gần đây cũng có những thay đổi khác. Một số người xung quanh tôi, chủ yếu là người thân, bạn bè và những người trước kia từng nghiện rượu, đột nhiên phát hiện rằng họ đã bỏ rượu, và lý do bỏ rượu của mỗi người đều khác nhau. Mặc dù tôi đã hồng pháp cho họ, nhưng bản thân họ đều chưa đắc pháp. Họ đều hoàn toàn bỏ rượu và bắt đầu sống lành mạnh, có ý nghĩa hơn. Có lẽ điều này liên quan đến việc tu luyện của tôi. Bởi vì một số người từng sống phóng túng và buông thả, nhưng họ đột nhiên bây giờ thấy rằng lối sống đó không có lợi. Trong tương lai, tôi hy vọng những suy nghĩ đầu tiên mỗi ngày của tôi sau khi thức giấc là pháp. Hiện tại tôi chưa làm được như vậy, mà mỗi khi bắt đầu một ngày mới, khi đối mặt với một khảo nghiệm, trước khi đưa ra quyết định, tôi mới chỉ có khoảng hòa hoãn để suy nghĩ và đánh giá xem nó có phù hợp với các tiêu chuẩn của pháp hay không. Kết quả là các quyết định được đưa ra theo cách này không chỉ tích cực, mà bản thân làm vậy cũng hiệu quả hơn. Pháp Luân Đại Pháp là một pháp môn đầy uy lực, giúp con người trở nên tốt hơn. Tôi cảm thấy như vậy trong cuộc sống hàng ngày, hay mỗi khi tôi học pháp hoặc luyện công. Mỗi khi học pháp xong, tôi cảm thấy nhận thức của tôi về thế giới đã thay đổi một chút, và tôi ngày càng tiến gần hơn đến sự thật. Tôi không còn chấp trước vào một số sở thích trước đây của mình nữa, mà trong tôi giờ chỉ là pháp. Khi tôi đi làm và nói chuyện với mọi người, tôi nhận thấy sở thích và khát vọng sống, mục tiêu, ước mơ của họ, mọi thứ họ học và bàn luận đều cho thấy họ cũng đang tìm kiếm pháp này. Mọi thứ đều đến vì đại pháp. Nhìn lại bản thân 3 năm trước và bản thân hiện tại, tôi càng vui mừng vì được bước trên con đường tu luyện. Khi đối mặt với khảo nghiệm hoặc trải qua một việc rất khó khăn, tôi biết rằng tôi có thể vượt qua, bởi vì sư phụ đã dạy: năng nhẫn năng nhẫn, năng hành, trích chuyển pháp luân. Không ai có thể nói cho chúng ta biết tương lai sẽ ra sao, chúng ta sẽ gặp phải những khó khăn gì. Nhưng tôi luôn được truyền cảm hứng từ lời giảng của sư phụ: năng nhẫn, năng hành, trích chuyển pháp luân. Tu luyện là cơ hội duy nhất của chúng ta. Vì vậy, chúng ta nên hết sức coi trọng việc tu luyện. Chúng ta có duyên phận mới có được cơ hội này. Vì vậy, chúng ta cần luôn giữ hy vọng và dũng cảm đi đến viên mãn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.